Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu, pháp thoại đêm 14 tháng 4 kỷ hợi nhằm 18 tháng 5 2019 là tuyên bố Ve Sắc Liên Hiệp Quốc phần 2 với chủ đề Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ. Trưa 14 tháng 5 2019 tại hội trường chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, nhân đại lễ Ve Sắc Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 trên toàn cầu và lần thứ 3 tại Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiêm Tổng Thư ký Đại lễ Ve Sắc Liên Hiệp Quốc 2019 và Hòa Thượng Dhamma Ratana, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Ve Sắc Liên Hiệp Quốc, thay mặt lãnh đạo Phật giáo toàn cầu và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc tuyên bố Ve Sắc Liên Hiệp Quốc năm 2019. Tuyên bố này gồm có 9 điều.
Tối hôm qua 13 tháng 4 năm kỷ hợi, nhân làm lễ kết nạp Phật tử mới cho 500 người hữu duyên với Đạo Phật, Thầy đã giảng phần đầu về chủ đề Đạo Phật vĩ đại, dựa vào tinh thần của điều thứ nhất tuyên bố Ve Sắc Liên Hiệp Quốc đã nêu ra. Tối hôm nay Thầy phân tích ứng dụng
nội dung điều thứ hai của tuyên bố Ve Sắc Liên Hiệp Quốc, gồm có 6 nội dung nhỏ phản ánh phần quan trọng nhất của chủ đề Ve Sắc Liên Hiệp Quốc năm 2019, cách tiếp cận Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Rất kính mong các quý Phật tử trên 1.000 người có mặt tại chùa Giác Ngộ đêm nay và hàng vạn các Phật tử theo dõi online trên mạng Facebook của chùa Giác Ngộ đó cùng suy gẫm 6 nội dung căn bản sau đây, được lãnh đạo Phật giáo toàn cầu gồm các vị tăng vương, tăng thống, pháp chủ, chủ tịch các hiệp hội Phật giáo, các tổ chức Phật giáo đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có mặt tại Việt Nam từ những ngày 10 đến 14 tháng 5 2019, đã thống nhất và khích lệ ứng dụng những điều này ở phạm vi toàn cầu. Một, xây dựng nền tảng chủ động và hỗ trợ cho các tương tác bằng cách xác định vai trò quan trọng của các cộng đồng Phật giáo trên thế giới. Phật giáo trong thời của Phật Thích Ca đó, một năm sau khi Đức Phật giác ngộ, đã lan rộng 50% dân số của nước Ấn Độ cổ đại lúc bấy giờ. Sau đó đó, chân lý của Đức Phật nhanh chóng trở thành viếng sáng châu Á. Vì con đường truyền bá minh triết đạo Phật đó là hòa bình, cho nên cuối thế kỷ 19, cộng đồng phương Tây thông qua các nhà khảo cổ học Đức, khảo cổ học Anh, khảo cổ học Ấn Độ và Nepal, và sự đóng góp về phương diện văn bản của Hội Thánh Điển Bali, Bali Text Society ở Anh, bắt đầu biết đến Đức Phật Thích Ca là nhân vật lịch sử, cũng như lịch sử 24 thế kỷ truyền bá chân lý bằng hòa bình của Đức Phật, khép lại nỗi khổ niềm đau, mở ra an vui hạnh phúc. Việc thế giới phương Tây tiếp cận đạo Phật trong khoảng 200 năm trở lại đây là một tổn thất lớn đối với cộng đồng thế giới, vì những lời dạy minh triết của Đức Phật đó, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, chính trị quan, tu tập quan, giải thoát quan, rất thích hợp với các giải pháp mà Liên Hiệp Quốc trong 7 thập niên qua sử dụng làm các phương tiện hòa đàm, giải quyết các bất đồng chính trị, bất đồng tôn giáo, bất đồng văn hóa, bất đồng sắc tộc trên toàn cầu, nhằm xây dựng các gia đình hòa hợp, xã hội bền vững và thế giới hòa bình. Giá mà đạo Phật đến được châu Âu, châu Mỹ, châu Úc sớm như các tôn giáo phương Tây, thì sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của quả địa cầu này đó đã có thể đi trước những gì mà chúng ta đang chứng kiến ít nhất là 300 năm đến 500 năm. Vì đạo Phật là con đường minh triết duy nhất đi trước khoa học, khích lệ các phát minh và ứng dụng khoa học vào trong đời sống thực tiễn. Đây chính là lý do nền tảng lãnh đạo Phật giáo toàn cầu qua tuyên bố Vesak Liên Hợp Quốc 2019 nhắn gửi cộng đồng Phật giáo thế giới tối thiểu là 550 triệu người trên quả địa cầu này bằng sự tương tác các tổ chức chính trị, tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, tổ chức dân sự, để khẳng định vai trò đóng góp trong việc giải quyết các vấn nạn khổ đau, mang lại phúc lệ cho số đông, cho nhân loại của đạo Phật trên quả địa cầu này. Ở đây đó, các nhà lãnh đạo Phật giáo kêu gọi chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ đó, còn xây dựng các nền tảng chủ động và hỗ trợ cho các chương trình tương tác quốc tế. Nghĩa là lãnh đạo Phật giáo đã thấy rất rõ, trong nhiều thập kỷ qua, ở nhiều nơi là nhiều thế kỷ qua, cộng đồng Phật giáo vẫn còn quá thụ động và thờ ơ trước sự nhập thế đối với các vấn nạn và thách thức của toàn cầu mà công dân toàn cầu đang đối diện, và cần các giải pháp thích ứng từ những lời dạy minh triết của đạo Phật. Thầy nhắc lại điểm căn bản về nhập thế của Đức Phật. Từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều, ngoài 3 tháng an cư mùa mưa, 270 ngày còn lại, Đức Phật đều đi vào các ngã đường làng xã, mỗi ngày đi một hướng khác nhau, tiếp xúc với các nhóm nhỏ vài chục người, nhiều nhất là 200 người, chia sẻ chân lý, tìm giải pháp giúp cho những người khổ đau đó khép lại các bất hạnh của họ. Tinh thần nhập thế mang tính chủ động của Đức Phật thường được các nhà Phật học gọi là quán nhân duyên, thời tiết và căn cơ thích hợp. Vào đầu buổi sáng, trước khi Đức Phật cầm bình bát từng bước thảnh thơi vào các ngã làng khắc thực như một cái cớ, mà mục đích là để độ sinh. Nói theo ngôn ngữ con người, Đức Phật lên kế hoạch độ sinh từng ngày cụ thể, và bằng kế hoạch được dẫn dắt bởi trí tuệ siêu tuyệt, ngày nào Đức Phật cũng độ được hàng trăm người mới, có ngày hàng ngàn người mới trở thành đệ tử thuần thành, hiểu chân lý, thực tập chân lý và chia sẻ chân lý mới do Đức Phật khám phá và truyền bá. Về phương diện này đó, thì lãnh đạo Phật giáo toàn cầu kêu gọi tăng ni và Phật tử chúng ta đánh giá lại các Phật sự mà chúng ta đã dấn thân từ chùa của mình hay là cộng đồng của mình, rằng chúng ta đã xây dựng được nền tảng chủ động khác với bị động. Bị động là chúng ta được mời gọi và mình được quyền từ chối với những lý do tôi bận lắm, tôi không có thời gian, để chờ dịp khác để tôi suy nghĩ lại. Ở đây đó, lời kêu gọi là chúng ta phải chủ động tạo ra cơ hội, mở ra điều kiện để sự nhập thế của Phật giáo đi vào từng ngõ ngách của cuộc sống qua các hoạt động nhân bản và mang tính nhân văn sâu sắc. Song song với việc tạo ra các nền tảng chủ động, lãnh đạo Phật giáo thế giới đó, thông qua tuyên bố về sắc Liên Hợp Quốc, kêu gọi chúng ta là hỗ trợ các tương tác bằng cách xác định vai trò Phật giáo. Chúng ta sống trong một tương tác mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này gọi đó là Internet of Things, mạng lưới của vạn vật, hay còn gọi là vạn vật kết nối. chúng ta không thể tách rời khỏi cộng đồng. Do đó, tăng ni nào, Phật tử nào cho rằng làm Phật sự độ sinh dưới nhiều hình thức khác nhau là vẫn còn vướng kẹt vào sự phan duyên, tức là đi ngược lại chủ trương nhập thế của Đức Phật Thích Ca trong việc phụng sự nhân sinh, cũng như là đi ngược lại với thông điệp nhập thế mà lãnh đạo Phật giáo thế giới đã thể hiện trong tuyên bố về sắc Liên Hợp Quốc năm 2019. Nghĩa là khi dấn thân vào cộng đồng và làm các Phật sự đó, chúng ta không nhằm mục đích đề cao cá nhân mình, ngôi chùa mình, tổ chức mình, mà là lấy danh nghĩa của cộng đồng Phật giáo nói chung. Do đó, chúng ta phải chủ động trong các tương tác quốc tế, trong các tổ chức quốc tế, tương tác quốc gia, trong các tổ chức quốc gia. Và quý vị đóng góp chính từ nguồn ngân sách của công ty mình, tập đoàn mình, cũng nên gắn kết với danh nghĩa Phật giáo khi làm các công việc đó. Làm được như vậy đó, thì thông qua sự thiện cảm mà cộng đồng dành cho quý vị, tự động thiết lập được sự thiện cảm của họ dành cho Đạo Phật. Và sau đó, từ thiện cảm này đó, lần lượt những người yêu quý mến hoặc là cảm tình viên với Phật giáo lần lượt trở thành Phật tử. Hoặc tối thiểu là trong sự tương tác đánh giá tích cực vai trò chủ động và hiệu quả của các cộng đồng Phật giáo ở trong nước và trên toàn cầu đối với các vấn nạn toàn cầu nói chung. Chúng ta phải tham gia vào các đối thoại liên triết học, đối thoại liên tôn giáo, đối thoại học thuật ở các trường đại học, có mặt tại các diễn đàn khác nhau để chúng ta chia sẻ quan điểm của Đạo Phật dưới hình thức tiếng nói thống nhất và trí tuệ tập thể. United Voice, Collective Wisdom. Và đây đó là cách mà cộng đồng Phật giáo thế giới cần phải bắt tay nhau thể hiện cam kết với tầm nhìn toàn cầu đó. Phật giáo chúng ta bị phân hóa bởi sự thành lập ra các pháp môn, mặc dầu đó thể hiện tính đa dạng, nhưng sự hợp tác giữa các pháp môn, các giáo phái Phật giáo bao giờ cũng trở thành một chúa ngại vật khi chúng ta tham gia các sự kiện quốc tế dưới danh nghĩa là của Phật giáo thế giới. Và chúng ta cần phải vượt qua các danh nghĩa cá nhân, tổ chức cá thể và đứng dưới danh nghĩa là Phật giáo, đóng góp chất xám và các giải pháp cao quý, cũng như công sức, thời gian, tâm huyết, thậm chí nguồn tịnh tài của chúng ta cho các mục đích chung của nhân loại. Và khi làm công việc đó, nhân danh là người Phật giáo làm. Và bằng cách này đó, sau mỗi Phật sự khép lại, thiện cảm của những người trực tiếp được thụ hưởng từ các giá trị đóng góp dành cho Đạo Phật ngày càng được tăng trưởng. Và điều đó mở ra chương mới cho mối quan hệ của các cộng đồng và các cá nhân thụ hưởng đó đối với Phật giáo. Điều 2, hỗ trợ chuyên môn của mỗi người trên cơ sở các nguyên tắc Phật giáo vì lợi ích cùng nhau và vì nhau. Nếu như trong điều thứ nhất đó, người tu học Phật đứng danh nghĩa là cộng đồng Phật giáo thế giới, tham gia vào các hoạt động ở phạm vi thế giới, châu lục hoặc tối thiểu đẳng cấp quốc gia, thì trong điều hai này đó, chúng ta nỗ lực cúng dường sự đóng góp của chúng ta với tư cách là các cá nhân có trình độ chuyên môn, kỹ năng chuyên môn, kỹ thuật chuyên môn, công nghệ chuyên môn, và dựa vào các nguyên tắc chân lý của Đạo Phật để mang lại lợi lạc cho số đông và cho tất cả những người có cơ hội tham gia trực tiếp hay là gián tiếp và thụ hưởng được các giá trị trực tiếp hay là gián tiếp đó. Khi các nhà kinh doanh đầu tư bất cứ một công trình gì, bài toán tự động mà họ phải khởi lên trên đầu là việc tôi đầu tư mang lại các thành quả gì sau 1 năm, sau 2 năm, 5 năm, 10 năm. Có thể chịu lỗ trong một vài tháng đầu, một vài năm đầu, để sau đó kéo theo thành quả lợi ích lớn. Các nhà kinh doanh có độ thông minh về cảm xúc, emotional intelligence, chắc chắn sẽ không bỏ qua các cơ hội đầu tư đó. Là những người tu học Phật đó, thì khi làm một Phật sự, dầu gắn kết với một tăng ni tại một ngôi chùa hay là làm tại cộng đồng, thì câu hỏi mà chúng ta đặt ra là với thời gian đó, công sức đó, tâm huyết đó, tôi mang lại lệ lạc cho số đông hay chỉ là một thiểu số? Các tập đoàn và công ty lớn có lợi thế là có nguồn tài chính, và mỗi năm á, có thể chích ra một khoản nguồn tài chính nào đó, vài trăm triệu, vài tỷ đồng, vài chục tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo. Nhưng nếu chúng ta chỉ làm đơn thuần cho công ty của mình, lệ lạc mà quý vị đạt được đó là thiện cảm của người thụ hưởng đối với công ty và cá nhân của người lãnh đạo, chấm hết. Song song với những việc làm đó, nếu chúng ta gắn kết với một vị thầy hay một sư cô thông qua một ngôi chùa nào đó mà mình trực tiếp tham gia sinh hoạt tu học, chúng ta không tốn thêm một khoản nguồn tài chính nào hết. Nhưng mà danh nghĩa đó, ngoài công ty chúng ta đạt được uy tín và thiện cảm, thì hình ảnh Phật giáo đó được đề cao lớn hơn, nhiều hơn. Tôi tạm gọi đó là công đức với tầm nhìn 2 trong 1. Do đó chúng ta phải vượt qua được lợi ích cá nhân, lợi ích của gia đình mình, của tập thể mình, thì bắt đầu chúng ta mới bắt đầu mở ra được tầm nhìn từ bi lớn, và làm bất cứ một việc gì đó chúng ta cũng tương tác theo chiều hướng tích cực đó để mang lại hình ảnh cao quý cho Phật giáo và giúp cho cộng đồng đó đến với chân lý của Đạo Phật đó một cách tích cực và tốt đẹp hơn. Năm 2008, tôi xin đơn cử ví dụ cá nhân. Thầy được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm vai trò Tổng Thư ký Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần đầu tiên tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lập nên Ủy ban Tổ chức Quốc gia gồm 13 bộ, mà đứng đầu của ủy ban này đó là Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Các thành viên của Ủy ban Tổ chức Quốc gia đều ở cấp tối thiểu là thứ trưởng của các bộ. Và trong Ủy ban Tổ chức Quốc gia, thầy được bầu làm tổng thư ký của ủy ban để gắn kết giữa Ủy ban Tổ chức Quốc tế và Ủy ban Tổ chức Quốc gia nhằm đảm bảo sự thành công vẻ vang cho đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2008 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Sau 4 năm tổ chức thành công tại Bangkok, Thái Lan, lợi thế của thầy là vì năm 2006-2007 làm phó tổng thư ký của Ủy ban Tổ chức Quốc tế, tham dự tất cả các phiên họp về an ninh đối với hoàng gia của Thái Lan. Cho nên về kinh nghiệm thực tiễn, các khâu tổ chức từ hội thảo học thuật quốc tế, sự kiện lễ hội văn hóa thế giới, các nghi thức tôn giáo, an ninh, hậu cần, trần thiết và nhiều phương diện khác của Vesak Liên Hợp Quốc, thì chắc chắn rằng đến thời điểm đó, cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài không ai có nhiều kinh nghiệm thực tiễn bằng thầy Nhật Từ. Và thầy cũng là một trong hai người đã vận động thành công đưa Vesak Liên Hợp Quốc về Việt Nam, không chỉ năm 2008 mà còn 2014 và 2019. Người còn lại đó là giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Thác. Đến năm 2014 và 2019, thầy đảm trách vai trò phó tổng thư ký, và ban tổ chức chính là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được giáo hội bổ nhiệm. Thì hai lần này đó không còn danh nghĩa là Ủy ban Tổ chức Quốc gia như lần thứ nhất, mà chỉ còn là Tổ công tác liên ngành chính phủ hỗ trợ đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam. Đứng đầu của tổ công tác này đó là Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Năm 2019 này đó là ông Ngô Trọng Thừa. Nếu thầy Nhật Từ là người nặng chủ nghĩa cá nhân cho riêng mình thôi đó, thì sau năm 2008 với sự thành công vang dội của Vesak Liên Hiệp Quốc, mà đó là lần đầu tiên, cho nên á sự thành công của đó được đánh giá rất cao, thì thầy Nhật Từ đó về hưu không cần phải làm nữa. Vai trò lần 2014 và 2019 thấp hơn một bậc. Quyền quyết định cho các mảng hoạt động chính là các phái đoàn quốc tế, hội thảo học thuật quốc tế, hội thảo học thuật quốc gia, các mảng sự kiện về văn hóa và các phương diện khác, không thể nào bằng 50% của năm 2008. Nhưng thầy Nhật Từ rất hoan hỷ, làm bằng tất cả hai tay hai chân. Cho sự thành công của Vesak Liên Hiệp Quốc, đó là bỏ danh nghĩa cá nhân ra, quyền lợi cá nhân ra một bên, nghĩ đến hình ảnh đất nước Việt Nam, con người Việt Nam và các lợi ích đạt được từ từ việc tổ chức sự kiện quốc tế lớn nhất từ trước đến giờ tại Việt Nam. Ngoài kinh nghiệm, chất xám, tâm huyết, nguồn nhân sự dồi dào của chùa Giác Ngộ và quỹ Đạo Phật ngày nay làm ròng rã suốt 7-8 tháng mỗi đợt, thầy Nhật Từ và các đệ tử của chùa Giác Ngộ còn đóng góp nguồn tịnh tài, góp phần vào sự thành công của Vesak Liên Hiệp Quốc 2008, 2014 và 2019, và mỗi lần như vậy không dưới 4 tỷ đồng. Nói như thế đó, chỉ với một mục đích minh họa rằng đó, chúng ta cần phải hỗ trợ chuyên môn từ năng lực của mỗi người vì mục đích chung, lợi ích chung, giá trị chung. Chứ đừng đứng từ lý do là lợi ích của cá nhân tôi, gia đình tôi, tổ chức tôi thì tôi mới làm. Còn nếu như tôi không đạt được các mục đích cá thể đó thì không làm. Như thế thì chúng ta trở thành những người rất bình thường và thậm chí là rất tầm thường. Nhiều vị tôn túc lãnh đạo giáo hội, khi tôi có cơ hội được tiếp kiến, khi được các ngài hỏi về động lực đóng góp cho các hoạt động quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thầy thường trả lời hơi tiếu lâm một chút xíu: bạch hòa thượng, quan điểm của con đó là làm Phật sự bằng công thức Hitachi. Quý vị có nghe cái tên công ty của Nhật Bản đó không? Mà nếu mà đọc theo tiếng Anh đó, chữ Hi đó là hai, Hitachi có nghĩa là hai tay chi, tức là chi tiền bằng hai tay, làm bằng hai tay. Muốn làm các Phật sự thành công, chúng ta không dừng lại ở lãnh đạo hai ngón hay là năm ngón, khoanh tay sau lưng, đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược, quát, tháo, để người khác làm. Chúng ta nên nhớ trong tiếng Anh đó, nó có hai từ có mối liên hệ nhưng mà khác nhau về phong cách: post, baby, oss, ship, hay là ông chủ, bà chủ. Thì thường á, cái tư thế của người đó, đó là ra lệnh, bắt buộc tất cả những người dưới trướng mình phải làm. Nếu không làm, cho nghỉ việc, cho giáng chức, cho hạ lương, hoặc là bị phạt. Từ thứ hai là leader, nó phát xuất từ động cơ là lead, tức là dẫn đầu. Và lãnh đạo phải là người đi đầu. Đi đầu là phải là dấn thân đi trước. Trong kinh điển Pali, vài chục lần trong các văn bản, Đức Phật đã khẳng định rất nhiều lần: này các đệ tử, Như Lai, tức là từ mà Đức Phật chỉ cho Ngài, chỉ là bậc thầy giảng đường. Như Lai đi trước, các đệ tử từng bước nương theo Như Lai để đi trên con đường để đạt được sự tỉnh thức. Đừng bao giờ xem Như Lai đó là người lãnh đạo tăng đoàn, mà chỉ là bậc thầy dẫn đường thôi. Từ đó trong chữ Hán gọi là đạo sư. Chữ Hán đó thì nó có cái văn hóa đồng âm dị tử, nó có đến 6-7 chữ đồng âm nhưng mà nghĩa hoàn toàn khác. Thứ nhất á, đạo đẳng cấp, ví dụ như là đạo chích, kẻ trộm cướp. Thứ hai đó, đạo là con đường, tức là lối đi, theo đó được hiểu theo phương pháp. Và thứ ba đó, đạo á, là sự chỉ đường. Ví dụ như chúng ta nói là có chỉ đạo của ông A, bà B, phương pháp này đó phải được thực hiện để giải quyết các vấn nạn đang diễn ra. Thì khái niệm đạo sư mà Đức Phật sử dụng trong văn học Phật giáo bằng chữ Hán đó, thì đạo đó là sự chỉ đường, đạo sư là bậc thầy chỉ đường. Do đó tham gia các Phật sự ngoài việc đóng góp tính chuyên môn với các cam kết và trách nhiệm cao để đảm bảo được sự thành công vượt trội, người dẫn đường hoặc là người lãnh đạo theo tinh thần Phật dạy đó phải là người đi tiên phong. Các Phật sự của chùa Giác Ngộ, quỹ đạo Phật ngày nay hay các Phật sự trong năm ban ngành trung ương mà tôi có cơ hội phụ trách, bao gồm Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam, thì tôi đều là người trực tiếp thực hiện cùng với tất cả các cộng sự khác, không bao giờ chỉ tay năm ngón. Và để làm được công việc đó đó, tôi may mắn từ nhỏ khi còn làm chú tiểu trực tiếp tham gia từ các công việc của lính lát, quét nhà, dọn nhà cầu, bữa củi, nấu cơm, đi chợ, rồi xin thức ăn ở chợ đem về cho chùa, rồi á làm nghề nề, làm nghề mộc để tiết kiệm tiền cho chùa, rồi trang trí trần thiết, rồi thiết kế tất cả các công việc mà những người lao động phổ thông trải qua. Thì trong thời gian làm sa di và tỳ khưu trong 10 năm đầu đó, tôi đều trải qua như bao nhiêu người khác. Cho nên khi trực tiếp làm vai trò lãnh đạo, tôi biết rõ bản chất của từng vấn đề và tham gia trực tiếp được với cùng với các anh em và chị em. Nói về cá nhân đó thì là không hay. Và ở đây tôi chỉ muốn đưa ra một điều đó, đó là lãnh đạo Phật giáo thế giới rất sáng suốt khi kêu gọi tất cả chúng ta phải đóng góp sự chuyên môn của mỗi người trên các nguyên tắc Phật giáo. Nhưng mà mục đích hướng đến là gì? Lợi ích cùng nhau và vì nhau, chứ không phải lợi ích cho riêng mình. Làm Phật sự cho riêng mình, cho chùa mình thì quá dễ. Chúng ta không phải chia thời gian, công sức và quản trị công việc đối với những gì mà chúng ta phải đóng góp cho giáo hội. Đang khi đó, điều mà Đức Phật dạy chúng ta là nhập thế vì mục đích mang lại phúc lệ và an lạc cho số đông. Đức Phật chưa bao giờ dạy cho số ít nha, lợi ích cho số đông, và rộng hơn nữa là cho toàn thể nhân loại này. Nhưng rất tiếc đó, vẫn còn đó một thiểu số các tăng ni, và do ảnh hưởng cách làm đạo tiêu cực của một thiểu số tăng ni này, nhiều Phật tử ngộ nhận, thậm chí dẫn đến sự phê bình chỉ trích các tăng ni năng động nhập thế vì lợi ích cho số đông, là phan duyên, là còn hướng về ngoại cảnh, là thế này là thế kia. Và nhận thức hẹp hòi đó, giới hạn đó, đã làm cho Phật giáo tách rời khỏi xã hội, mà về bản chất là Phật giáo mang tính nhập thế cao. Cho nên nếu quý vị đồng thuận với lời kêu gọi của lãnh đạo Phật giáo toàn cầu thông qua tuyên bố về sắc Liên Hợp Quốc 2019 thì hãy dâng cao tràng vỗ tay để cam kết. Điều 3, mở rộng ý tưởng của tâm từ bi, hành động thiện lành và hỗ trợ để giúp đỡ những người ngoài cộng đồng Phật giáo mà không có bất kỳ sự phân biệt nào trên cơ sở chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và giới tính. Tất cả các hoạt động và chủ trương nhập thế của người tu học Phật đó đều được phát khởi bởi tâm từ và tâm bi và đạo diễn bởi trí tuệ. Tâm bi đó là mối cảm thông sâu sắc của chúng ta đối với con người cụ thể, sự việc cụ thể mà thường nó dẫn đến các hậu quả, đó là để lại hoặc đang tiếp tục chịu đựng các nỗi khổ niềm đau, không phát xuất từ sự thông cảm sâu sắc này đó, chúng ta sẽ viện dẫn rất nhiều lý do vì không phải là người thân của tôi, huyết thống của tôi, công việc này đó thì có hệ thống an sinh xã hội của các quốc gia làm, các tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, tổ chức dân sự, tình nguyện xung phong làm, tôi không phải bận tâm về vấn đề này. Những biện hộ đó có thể đúng về phương diện luật pháp, nhất là quyền tự do làm và không làm, dấn thân và không dấn thân, nhưng đứng từ nhân tâm, lối suy nghĩ và hành xử nêu trên đó làm cho người hành xử trở nên thờ ơ và vô cảm trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Tâm từ bi của người đó bị chai sạn dần và chết dần, chết mòn, trở nên ích kỷ, nhỏ nhoi và thu hẹp các quyền lệ cũng như lợi ích cho riêng bản thân mình và gia đình mình thôi. Lối sống đó đã làm cho những người như thế không có cơ hội tạo ra các giá trị trong việc đóng góp cho nhân sinh. Do đó lãnh đạo Phật giáo thế giới kêu gọi chúng ta mở rộng ý tưởng của tâm từ bi, để một mặt là bày tỏ sự cảm thông, mặt khác với tâm từ là thực hiện bằng các chính sách và động cụ thể để nhổ khổ đau lên và mang lại an lạc hạnh phúc cho số đông. Đây là chủ trương nhập thế của Đức Phật. Và từ đó cần phải có các hành động thiện lành, vì người tu học Phật hiểu nhân quả. Khi chúng ta làm Phật sự cho một ngôi chùa hay giáo hội Phật giáo, đóng góp các việc công ích cho xã hội và cộng đồng, thực tế là chúng ta đang gieo phúc cho bản thân. Người tu học Phật giáo có chiều sâu đó, mỗi khi được mời gọi hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia các Phật sự và thiện sự, thay vì để cho các chùa và những nhà tổ chức biết ơn mình, chúng ta hãy thầm biết ơn các chùa, các tăng ni, các nhà tổ chức đã tạo cơ hội thuận duyên cho chúng ta bằng cách họ đến tận nơi gõ cửa để chúng ta có cơ hội đóng góp cho các Phật sự cao quý. Nhận thức này là đi ngược với lối suy nghĩ thông thường của người đời. Càng tiến bộ về tâm từ bi chương nào đó, chúng ta sẽ có cái hướng nhìn và dấn thân vào các hoạt động thiện ích theo chiều hướng đó. Do đó, người tu học Phật tìm cơ hội Phật sự để làm, việc nghĩa để làm. Ai có tịnh tài, đóng góp tịnh tài. Ai không có tịnh tài, đóng góp chất xám, công sức, thời gian và mọi phương diện. Ai vừa có tịnh tài, chất xám, công sức và thời gian, đóng góp tất cả. Vì trên thực tế là chúng ta đang đóng góp cho chính mình thôi. Sau khi chết, không ai có thể mang theo cái gì được, nhưng các quả phúc do chúng ta phát tâm từ bi lớn, đóng góp lớn, đồng hành với chúng ta trên từng cây số, như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Hiểu nhân quả sâu sắc đó, đang còn khỏe, có điều kiện tài chánh, chúng ta sẽ không bao giờ hứa hẹn ngày mai và tương lai. Hãy làm các việc nghĩa việc thiện ngay bây giờ và tại đây, làm tất cả những gì tốt nhất có thể. Chờ đến lúc hấp hối, nhờ người thân của mình làm quá muộn màng rồi. Ví dụ đến khát nước, mới bắt đầu đào giếng, người ấy, tập thể đó có thể bị chết khát trước khi có nước sạch để uống. Do đó, chúng ta cần phải mạnh dạn hơn nữa, ngoài đối tượng người thụ hưởng các lợi ích do chúng ta đóng góp là các cộng đồng Phật giáo, với tâm từ bi lớn không vì đối xử, lãnh đạo Phật giáo toàn cầu kêu gọi chúng ta khi làm các việc thiện không phân biệt quốc gia, chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, giới tính, nhóm xã hội. Chúng ta làm với tính cách nhân văn, nhân đạo thôi, và xem những người thụ hưởng đó đơn thuần là các con người mà việc chậm trễ trong việc giúp ích họ có thể làm cho họ bị khổ đau hơn, thậm chí có thể chết. Đây là chủ trương hiếm có của Đạo Phật so với các tôn giáo nhất thần và đa thần còn lại. Phần lớn các tôn giáo trên địa cầu này đó làm từ thiện và nhân đạo khoanh vùng, tức là khi có các thiên tai như là động đất, sóng thần, dịch bệnh, hạn hán, mất mùa, chết chóc, thì các nhóm truyền đạo đó lập tức có mặt và vận động những người có kinh nghiệm giỏi nhất tham gia vào việc trao tặng quà, với điều kiện nếu đi theo tôn giáo của họ, quà công thức theo đạo có gà mà ăn, thì họ sẽ hưởng được các quyền lợi trợ cấp giúp đỡ ưu tiên so với những người không làm công việc cải đạo này. Do đó, sau các chuyến từ thiện và hỗ trợ các nạn nhân thiên tai, phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần có thêm lượng tín đồ mới qua chính sách cải đạo điều trên. Còn lãnh đạo Phật giáo kêu gọi chúng ta phải vượt qua tất cả các ranh giới đó, giới hạn đó, nhận thức thấp kém đó, mở tâm từ bi, vận dụng trí tuệ để mang lại lợi ích cho con người. Và thông qua đó, chúng ta xây dựng hình ảnh đạo Phật cao quý, không phân biệt đối xử. Đây là điều rất khó làm, thậm chí chúng ta phải làm phục vụ mang lại hạnh phúc cho kẻ thù của chúng ta. Khi hay tin Đề Bà Đạt Đa bị chùa đất và chết dưới vực sâu, vài phút sau đó Đức Phật Thích Ca đã có mặt và tụng một khóa kinh chúc phúc cho ông. Cái điều pháp Liên Hoa còn đưa ra một dữ liệu sâu sắc hơn, bên cạnh việc chia buồn với người thân của Đề Bà Đạt Đa cũng là bà con của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca còn phó chúc cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật trong tương lai. Còn nếu là chúng ta, những người phàm kẻ tục, bị dẫn dắt bởi tâm giận dữ, tâm hận thù, tâm ganh tị, tâm lỗi trừ, chúng ta cầu nguyện cho những kẻ chúng ta ghét, những kẻ làm chúng ta đau khổ, những kẻ không đồng quan điểm và lý tưởng chúng ta chết sớm đi, và thậm chí còn ăn mừng nữa. Hành xử của Đức Phật Thích Ca rất khác. Cầu nguyện Bồ Đề Bà Đạt Đa giác ngộ thành Phật trong tương lai rất sâu sắc. Hỏi đánh giá lại chính mình là có khi nào chúng ta đã làm được cách thức mà Đức Phật Thích Ca đã làm đối với Đề Bà Đạt Đa chưa? Đề Bà Đạt Đa là anh em bà con với Đức Phật, sau đó là tình địch của Đức Phật khi giành công chúa Gia Vô Đà La mà thất bại. Sau đó ngưỡng vọng Đức Phật và nhận Đức Phật làm thầy. Sau vài năm nhận Đức Phật làm thầy, ông ấy có một lượng quần chúng khá đông và chống đối Đức Phật ra mặt, lập ra giáo phái mới đối lập với Đức Phật, phỉ báng Đức Phật, nói xấu Đức Phật, xuyên tạc Đức Phật. Nhưng khi nghe tin ông ấy chết, Đức Phật vẫn gửi những lời chúc tụng tốt lành nhất. Đó là hành xử của bậc giác ngộ. Cho nên á, bất kỳ ai có những quan trái với những người mà chúng ta gọi là kẻ thù, hay là do vì sân hận, xung đột các quyền lệ, hay là mâu thuẫn, va chạm, dù là bắt nguồn từ động cơ nào, nguyên nhân gì, chúng ta cũng nên học Đức Phật để xóa bỏ hết các hận thù này và mong lễ lạc hạnh phúc đến với những người đó, như bao nhiêu con người được chúng ta quan tâm, kính trọng, thương yêu. Điều 4, nhấn mạnh các đóng góp quan trọng của các cá nhân trong các tập thể cùng chia sẻ bằng cách đề cao ý tưởng. Nếu cá nhân chúng ta không làm thì ai sẽ làm đây? Dầu nằm ở vị trí thứ tư, lời kêu gọi của cộng đồng Phật giáo toàn cầu nêu trên nhắc nhở chúng ta đó phải là những người tiên phong vào các Phật sự và thiện sự, và phải tránh để vượt qua thái độ ai dọn sẵn ổ mình đẻ thôi. Ở Việt Nam có câu rất dở: Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co ro, Thừa Thiên nít hết. Câu quy nạp dân gian mang tính tùy tiện này đó có thể phát xuất từ một bối cảnh mà người phát ngôn ra nó đó xui tiếp xúc với bốn loại đối tượng. Thứ nhất là người Quảng Nam mà họ tiếp xúc được là thích cãi, đúng cũng cãi, sai cũng cãi, hay cũng cãi, dở cũng cãi. Chứ trên thực tế có nhiều người Quảng Nam á, quý vị dùng xà beng nửa răng họ lên, họ cũng không thèm nói, chứ đừng nói là cãi. Họ biết nhường nhịn, nhất là những người Quảng Nam có tu học Phật, rất dễ thương. Những người Quảng Ngãi khi hiểu được hạnh phúc hiện tiền khép lại quá khứ và không phải bận tâm lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, đầu tư có phương pháp nhân quả hiện tại, thì họ đã giải phóng toàn bộ các nỗi lo. Cho nên cho rằng dân tộc tính hoặc là vùng miền tính của người Quảng Ngãi là lo lắng nhiều là không đúng. Bình Định mà bảo rằng họ là người co ro, tức là thụ động, là đi ngược lại với cá tính của rất nhiều người Bình Định. Có rất nhiều người định năng động, chủ động một cách rất tích cực và có hiệu quả. Còn đừng nói xấu Thừa Thiên và Huế là chờ người ta dọn sẵn ổ đẻ, nít hết đó là để cho ta làm sẵn rồi, cái mình hưởng hết cho riêng mình, dành hết cái phần thành quả đó. Có rất nhiều người Huế và Thừa Thiên đóng góp thì đi tiên phong, nhưng mà khi thành quả đến á thì chối bỏ cơ hội thụ hưởng. Nói chung á, ai tu học Phật phát triển trí tuệ lớn, có tâm từ bi lớn, đều là những người không cãi, ngược lại nỗ lực hòa hợp, không lo lắng, ngược lại trải nghiệm thông dong tự tại bây giờ và tại đây, không co ro, trở nên năng động, nhập thế, tích cực, yêu đề để phụng sự nhân sinh, và không giật thành quả trên tay của những người khác mà tham gia đóng góp và thậm chí giấu cái công lao của mình nữa là khác. Do đó ai có thói quen đó trốn trách nhiệm, hoặc là khi được mời gọi đó thì đưa những lý do để biện hộ: tôi bận lắm, tôi kẹt lắm, tôi đang bệnh lắm, tôi chưa có thể tham gia được, cho tôi cơ hội khác á, thì hãy nhẩm lại lời kêu gọi của cộng đồng Phật giáo thế giới: nếu cá nhân chúng ta không làm thì ai sẽ làm đây? Nhạc khúc Một đời người một rừng cây của nhạc sĩ Phạm Long Ẩn đó: ai cũng tìm việc nhẹ nhàng, gian khó sẽ dành phần ai. Cho thực tế đó, có rất nhiều người có thói quen ích kỷ đó, khi hưởng công đức, hưởng thành quả thì công ích báo cáo nhiều, đi đầu để hưởng, còn lúc làm á thì không thấy có mặt, mà lúc á ship đến á để kiểm tra đó thì có mặt đầu tiên. Đó là ăn gian. Trong nhân quả, nếu quý vị ăn gian thì quý vị sẽ bị đánh mất lại. Do đó chúng ta không nên ăn gian với nhân quả. Cũng giống như đánh bài, có một mình chơi mà còn ăn gian nữa thì cái việc thắng ở trong sự ăn gian đánh bài đó phỏng có giá trị gì đâu. Do đó ai có tâm niệm như hạt cát thì nên cam kết là tôi cố gắng làm các công việc thiện ích bằng hạt sỏi. Ai có tâm niệm bằng hạt sỏi thì hãy nỗ lực, tôi sẽ làm bằng cục đá. Ai có tâm niệm bằng cục đá thì nỗ lực, tôi sẽ làm bằng tảng đá. Ai có tâm niệm bằng tảng đá thì tôi sẽ làm bằng quả núi. Ai có tâm niệm bằng quả núi thì cam kết tôi sẽ làm bằng dải Trường Sơn. Ai có tâm niệm làm bằng một bức tường đó thì hãy nghĩ đến Vạn Lý Trường Thành. Tức là phải nỗ lực phá cái luật chính mình bằng cách nhón chân để cao hơn 1.5 tấc và vối tay để cao hơn 1 cm. Rất tiếc hồi lúc làm chú tiểu thầy Nhật Từ không biết điều này, cho nên lùng sủng tới bây giờ. Áp mặt vào vách tường mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 3 phút trong lúc bụng đói, nhón chân vối tay lên, hít vào thật sâu, thả chân xuống, thở ra thật nhẹ nhàng. Làm như vậy trong 5 phút và mỗi ngày uống 0.5 lít sữa thì tuổi 10 cho đến 15 quý vị sẽ nâng cao chiều cao của mình, vượt khỏi gen mà cha mẹ quý vị đã có, ít nhất là thêm 1 vài cm. Nghĩa là không mơ tưởng những chuyện trên trời, vì cuộc sống là dưới đất. Đừng không tưởng, đừng hoang tưởng. Hãy đưa ra các kế hoạch và chính sách có thể đạt được trong tầm tay, nhưng đừng theo dạng là quá thiển cận, nhỏ nhoi, theo kiểu đó là cầu an và an phận thủ thường. Chúng ta nỗ lực phá cái luật chính mình. Có bằng tinh thần này đó, khi năm 2008 thầy cam kết sẽ giúp cho giáo hội Phật giáo Việt Nam mời được tối thiểu là 70 quốc gia, mà trên thực tế là được 75 nước. Đang khi 2007 Thái Lan mời được mới có 55 nước thôi, chứ là chúng ta vượt trội hơn Thái Lan 20 quốc gia thành viên. Năm 2014 Thầy cam kết và đã đạt được là 89 quốc gia. Đang khi 2013 đó thì Thái Lan loay xoay mới ở con số 71 quốc gia thôi. 2019 Thầy nỗ lực với chỉ tiêu là làm thế nào để mời được 120 quốc gia. Rồi cuối cùng chỉ đạt được con số là 115 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng cuối cùng đó, có 3 đại biểu đến từ châu Phi và Mỹ Latin bị bệnh đột xuất, cho nên đã bỏ cuộc. Chỉ còn lại là 112 quốc gia và vùng lãnh thổ thôi. Đang khi Thái Lan năm 2018 chỉ đạt được 81 quốc gia thôi. Nghĩa là mỗi lần tổ chức ve sắc tại Việt Nam, chúng ta đã phá cái luật mới về số lượng các quốc gia thành viên. Đến độ vào lễ bế mạc, Hòa Thượng Tiến sĩ Brahmapunit, chủ tịch sáng lập Quỹ Ban Tổ chức Quốc tế Ve Sắc Liên Hợp Quốc, đã phải thốt lời ca ngợi rằng: lần này đến Việt Nam chúng tôi không ra về tay không, chúng tôi ra về Thái Lan với niềm vui lớn, và chúng tôi học được các kinh nghiệm từ Việt Nam, nâng đại lễ Ve Sắc Liên Hợp Quốc lên một tầm cao mới, một chuẩn mực quốc tế mới mà trong 15 năm qua bao gồm Thái Lan, Tích Lan và cả Việt Nam chưa làm được. Tức là đã thừa nhận đẳng cấp tổ chức của Việt Nam là vượt trội trong 16 lần qua. Nếu quý vị tham gia chương trình làm văn nghệ Ve Sắc Thiêng Liêng, sau đó là Đại lộ Di sản vào tối 12 tháng 5 2019 á, thì quý vị sẽ thấy đó 350 tăng ni tham gia làm diễn viên quần chúng, gần 600 vũ công đến từ nhiều đoàn khác nhau để tham gia cho các tiết mục, 8 quốc gia cùng tham gia với chúng ta, và mỗi tiết mục đều tạo ra sự hoành tráng và nội dung rất là sâu sắc. Có khoảng 20.000 khán thính giả theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp đó trên VTV1. Và Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Tích Lan trong những lần trước đã không thể làm được các sự kiện văn hóa đẳng cấp như Phật giáo Việt Nam chúng ta. Hội chợ văn hóa, triển lãm nghệ thuật quốc tế, nghệ thuật quốc gia, lễ đàn cầu nguyện hòa bình, lễ hoa đăng, lễ thuyền đăng, diễu hành xe hoa, lễ tắm Phật, chúng ta đón nhận được 3 vạn đến 4 vạn Phật tử, mà trong đó 5.000 sinh viên đến từ các trường đại học ở Hà Nội. Lãnh đạo Phật giáo thế giới rất ngạc nhiên là trong lễ hội có quá nhiều giới trẻ là các sinh viên nói tiếng Anh như gió. Chúng ta không thể tìm thấy các sự kiện như thế, những con người trẻ trung như thế tại Thái Lan và tại Tích Lan. Về hội thảo học thuật, chúng ta đón nhận được 398 học giả quốc tế tham gia đóng góp bài tham luận, 110 học giả Việt Nam viết bài tham luận, tạo ra 30 quyển sách, mỗi quyển trung bình 400 trang, khổ 16-24 cm. Trong số đó 16 quyển tiếng Anh, 14 quyển tiếng Việt. Và đây là lần đầu tiên Ve Sắc Liên Hợp Quốc thứ 16 có số lượng xuất bản sách lớn nhất từ trước đến giờ. Quỹ Đạo Phật ngày nay của chúng ta vinh dự ấn tống 150.000 quyển sách cho 30 đầu sách điều trên. Do đó, khi làm bất cứ việc gì, hãy nhớ lời lãnh đạo Phật giáo nhắc nhở: nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm đây? Còn những người đó chọn trong 38 kế, 36 kế, tẩu là thượng sách, chuồn là thượng sách, biện hộ lý do là thượng sách đó, sẽ nói những câu thế này: không có mợ chợ phản đông, để không làm gì hết á. Làm các Phật sự, chúng ta cần phải có sự nối kết cộng đồng. Không chỉ nối kết của mỗi ngôi chùa, nối kết quốc gia, nối kết quốc tế, để ngày càng lớn hơn, rộng hơn. Có nhiều Phật tử đó, họ có biện hộ: ôi, chùa A, chùa B, chùa C có người phát tâm cúng dường rồi, nên là tôi không cúng dường nữa, tôi chùa đi chùa khác. Một người cúng dường thì đẳng cấp Phật sự là một, 100 người cúng dường thì đẳng cấp Phật sự là 100, 1 triệu người cúng dường thì đẳng cấp Phật sự là 1 triệu chứ. Chùa Giác Ngộ chúng ta với các hoạt động của quỹ đạo Phật ngày nay cần nhiều người có trái tim nhân ái, có tấm lòng từ bi, có tầm nhìn toàn cầu, vượt qua các dị biệt để hướng đến mục đích lớn, tạo ra lợi ích lớn với giá trị phụng sự lớn. Năm 2006, khi tôi chính thức làm phó tổng thư ký của Học Dược Phái Việt Nam, tôi đã mời các thầy, các sư cô đàn anh của tôi và những người ngang bằng tôi làm vào các vai trò ngang bằng tôi hoặc cao hơn tôi. Việc này đó đối với rất nhiều người là không thể. Tôi không sợ rằng là khi mời những người tài giỏi hơn mình thì mình sẽ mất cái cơ hội đóng góp, hoặc là người ta sẽ vượt trội hơn mình, thăng tiến hơn mình. Tôi không bao giờ có tầm nhìn đó, suy nghĩ tiêu cực đó. Và khi tôi làm trợ lý Ngài Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng cho học viện đó, tôi thưa với Ngài rằng khi con làm trợ lý cho Hòa Thượng, Hòa Thượng không chỉ có một cánh tay mà Hòa Thượng còn có nhiều cánh tay khác. Hòa Thượng không chỉ có một chất xám, Hòa Thượng sẽ có thêm nhiều chất xám khác. Đó là chúng ta nghĩ đến tính cộng đồng, tính tập thể, cho lợi ích chung, và phải mạnh dạn đi theo phong. Chứ nếu mình chỉ chủ trương mà mình không làm thì ai làm đây? Do đó là người tu học Phật đó, chúng ta phải là những người đi đầu. Chúng ta nói được thì làm được, và phải làm gương mẫu trong các vấn đề đó. Thì những người khác đó, lúc đầu còn ganh tị hơn thua, hoặc là có cái tâm lỗi trừ: khi có ông A thì không có tôi, khi có bà B thì không có tôi, muốn có tôi thì tôi phải độc quyền, độc tôn, và tôi là duy nhất. Thái độ đó, cách suy nghĩ đó, lối làm Phật sự đó không phù hợp với thế giới tiến bộ, và nhất là chủ trương từ bi với tầm nhìn trí tuệ của đạo Phật. Điều 5, hợp tác với các cơ quan quốc tế ở các cấp độ trách nhiệm khác nhau nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng của Phật giáo là chuyển hóa khổ đau. Đây là mục đích cao quý nhất của những người tu học Phật. Sau 17 năm tham gia giảng dạy các trường Phật học ở cấp cao đẳng Phật học, cao cấp giảng sư, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học, tôi thường nhắc nhở các học trò tăng ni của tôi rằng đó, nhiệm vụ chính của các tăng ni đó là 3 phương diện. Thứ nhất, phải là đạo sư chỉ đường chân lý và đạo đức của Đức Phật cho quần chúng tại gia và những người hữu duyên. Thứ hai, để làm công việc đó một cách hiệu quả hơn, các tăng ni phải trước tác sách vở Phật giáo được ở góc độ nghiên cứu học thuật hay là ứng dụng, và phải dịch thuật được ít nhất một ngôn ngữ sang tiếng Việt. Và điều này đó, nó đòi hỏi tăng ni phải cam kết học Phật đến nơi tính chốn, và phải giỏi hơn người tại gia ít nhất là một cái đầu về tri thức, còn về sự thực tập đó, thì phải vượt trội hơn thì mới độ được nhiều người. Thứ ba, các Phật sự mà chúng ta với vai trò là tăng ni gánh vác, dầu là vai trò chủ trì hay là các vai trò hành chánh của giáo hội, thì nên xem đó là cánh tay trái chứ không nên là cánh tay phải. Có thì càng tốt, không có thì không sao, nhưng vai trò chính đó là chia sẻ chân lý Phật, tổ chức khóa tu, giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, dịch thuật, mang lại tầm hiểu biết đúng để giải quyết các vấn đề khổ đau. Mà các tăng ni không làm thì các việc còn lại chỉ là thứ yếu thôi. Do đó lãnh đạo Phật giáo thế giới đã qua tuyên bố về sắc Liên Hợp Quốc nhắc nhở chúng ta, đó là đề cao mục tiêu cuối cùng của Phật giáo là chuyển hóa khổ đau. Nếu chúng ta chỉ làm từ thiện, đơn thuần là từ thiện mà không gắn kết với phần pháp để giúp cho người tiếp nhận thụ hưởng các sản phẩm từ thiện của chúng ta trở thành Phật tử đó và trải nghiệm chân lý Phật, thì chúng ta mới đạt được 50%. Và ở phương diện này đó thì người tu học Phật không vượt trội hơn tín đồ các tôn giáo khác hoặc là các tổ chức dân sự, tổ chức xã hội khác. Do đó ở vai trò làm lãnh đạo thì mỗi Phật tử đó nên cam kết làm con chim đại bàng dẫn đầu. Nhưng mà nhớ đừng bắt chước đại bàng bay từng con, chim sẻ bay từng đàn. Tức là người tài đó là thích đi riêng một mình à. Còn Phật giáo đó kêu gọi chắc sám tập thể. Thiền sư Nhất Hạnh đó dùng khái niệm đi như một dòng sông. Dòng sông đó là tập hợp của triệu triệu tỷ tỷ các đơn vị H2O tuôn chảy bất tận mà không thể phân ly được, chứ không phải là từng giọt nước một. Chúng ta phải làm Phật sự như rừng cây, chứ đừng như là từng khúc cây, nhánh cây, lá cây, mà phải làm tập thể. Do đó ở phạm vi và trách nhiệm được chúng ta cam kết, dầu là toàn cầu, châu lục, quốc gia, cộng đồng, xã hội, gia đình hay cá nhân, thì chúng ta phải gắn kết với mục đích làm thế nào để giúp cho mọi người giác ngộ được chân lý Phật. Do đó các Phật tử tại gia hãy cam kết với Đức Phật trong ngày Phật đản rằng đó, mỗi tháng tối thiểu con nỗ lực độ ít nhất một người trở thành Phật tử. Còn Phật tử khá hơn đó thì phát nguyện mỗi năm con độ tối thiểu 24 người. Tới 15 ngày mà độ được một người thì quá dễ, đâu có khó đâu. Đàn ghi chúng ta có học thuyết từ bi, học thuyết nhập thế, học thuyết phụng sự, học thuyết vô ngã, học thuyết vị tha. Nhưng sự dấn thân thực tế của cộng đồng Phật tử là quá kém so với các cộng đồng tinh lành trên toàn cầu gồm 450 mấy giáo phái. Họ có mặt ở chợ, công viên, quảng trường, trường học, khu vui chơi, bến xe bus, xe điện ngầm, xe lửa. Họ tiếp cận quần chúng. Họ chấp nhận cứ 100 người đó, chỉ cần có 2 người chấp nhận tôn giáo của họ bằng thiện cảm và tình người, bởi sự nhiệt tình của những người chào mồi thôi. Tức là bỏ công sức 100 lần mà đạt được thành quả 2 người, đối với họ cũng là một hạnh phúc lớn. Đang khi rất nhiều Phật tử đó chỉ tu cho riêng mình, tu thời gian rồi bỏ việc làm, bỏ công ty, bỏ trách nhiệm gia đình, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ người thân, rồi làm nghĩ rằng mình đã tiến bộ lớn, tu chuyên sâu lớn, đó là tu lạc quẻ. Tu Phật giáo là phải tu ở trong cộng đồng, ở riêng mình thì mình không bị phiền não vì đâu có nghe thị phi, đâu bị người khác kiếm chuyện. Chúng ta không thể chứng minh được sự tiến bộ tâm linh của mình đang khi ở một mình. Tu tập thể, tương tác với cộng đồng, phụng sự nhân sinh, gặp nhiều nghịch cảnh, đang lúc làm Phật sự, thiện sự, nhân đạo sự mà bị người ta chửi vào mặt, đánh vào mặt, phê bình, chỉ trích, nói xấu mà tâm mình vẫn hoan hỷ vì lợi ích cho nhân sinh, thì chúng ta biết rằng là mình đang tiến bộ lớn. Điều cuối cùng, truyền bá năm điều đạo đức Phật dạy, thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương nhằm biến chúng thành các mục tiêu cụ thể như nền tảng của trách nhiệm cùng chia sẻ đối với điều kiện sống tốt hơn trên toàn thế giới. Ở đây đó là sự nhập thế của cộng đồng Phật giáo đó, không chỉ là trong phạm vi của Phật giáo. Chúng ta phải nhập cuộc vào trong cộng đồng. Ai, vai trò nào, nghề nghiệp nào thì chúng ta có cộng đồng đó. Hãy làm việc hết mình cho cộng đồng đó và kêu gọi các cộng đồng đó đó cùng nhập cuộc ở phạm vi địa phương, phạm vi quốc gia, phạm vi khu vực, phạm vi địa cầu, để nhằm biến tất cả trở thành mục tiêu cao quý để cùng chia sẻ các cái tiềm chung. Và mục tiêu hướng đến đó là làm thế nào để giúp cho con người đó đạt được các điều kiện sống tốt đẹp hơn trên thế giới này. Đây là tiếng nói của lãnh đạo Phật giáo thế giới chứ không phải là của thầy Nhật Từ nha. Thì mỗi Phật tử hãy suy gẫm đi. Chất xám tập thể của lãnh đạo Phật giáo thế giới đến từ 112 quốc gia đúc kết lại sau 3 ngày làm việc đề cao trí tuệ tập thể và tiếng nói thống nhất, kêu gọi chúng ta cần thực hiện tinh thần mà Đức Phật đã dạy: phụng sự chúng sinh là cách cúng dường các Đức Phật rất thiết thực. Chứ Đức Phật đâu có kêu gọi là hãy tu cho riêng mình đi, hãy đóng thất ở nhà mình tu một mình đi. Đức Phật kêu gọi chúng ta tương tác cộng đồng, chia sẻ cộng đồng, mang lợi ích cho số đông. Do đó đó, công việc mà các Phật tử cần phải làm đó, như lời Đức Phật đã kêu gọi tại vườn Nai đối với 60 vị A-la-hán đầu tiên: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng lập nhau, hãy đi vì mục đích mang lại phúc lệ và an lạc cho số đông. Hãy truyền bá chân lý của ta, toàn thiện ở quãng đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn sau cùng, cả văn lẫn nghĩa. Đó là lời dạy của Đức Phật rất là sâu sắc. Thì chúng ta làm dứt thời đó theo kiểu mì ăn liền thì lúc đầu nghe rất hấp dẫn, nhưng về rồi đó là bỏ cuộc nửa chừng. Rất nhiều người trong chúng ta đã đánh mất sự cam kết khi chỉ có một điều gì đó làm cho mình không hài lòng, mặc dù điều không hài lòng đó có thể là đúng nữa, có khi là sai, nhưng mà có một sự bất mãn chút xíu là bỏ cuộc nửa chừng. Đó là thiếu cam kết và thiếu trách nhiệm. Đức Phật kêu gọi chúng ta phải làm toàn thiện ở đoạn đầu, tức là điểm xuất phát. Chúng ta nói xong rồi phải nhập cuộc, làm đến đây tính chốn. Đoạn toàn thiện ở đoạn giữa, cái là cái tiến trình nó diễn ra có thể là vài tháng, vài năm, thậm chí cả một kiếp người. Khi đã đi trên lý tưởng cao quý này rồi đó thì chúng ta không bỏ cuộc. Và quan trọng hơn hết, toàn thiện ở đoạn cuối cùng, có bao nhiêu người trong chúng ta đã làm được điều đó? Còn phần lớn là đưa lý do: lúc này con bận chuyện gia đình quá, con bận việc làm ăn quá, gia đình con nghèo quá, con không còn thời gian nữa, thầy sư cô hoan hỷ cho con chuồn. Chuồn thì quá dễ, mà tiếp tục dấn thân mới là khó. Và uy tín của con người đó, nó được đúc kết qua đường trường và thành quả mà người đó đã đóng góp. Cho nên chúng ta tập thành thói quen, đã tình nguyện hoặc được giao trách nhiệm làm một việc gì đó là làm đến nơi đến chốn. Những bức xúc cá nhân, bất đồng cá nhân, không hài lòng, không hoan hỷ, đó là chuyện riêng. Nhưng mà đừng vì những không hài lòng, không hoan hỷ đó mà chúng ta bỏ cuộc. Rồi chúng ta biện hộ với rất nhiều các lý do khác nhau, rằng thế này, thế nọ, thế kia. Thầy thường nhắc nhở các tăng ni trẻ học với thầy đó, người sử dụng các lý do để giải thích sẽ không bao giờ thành công, vì đó là sự biện hộ. Còn người nỗ lực tìm ra các giải pháp để khắc phục đó, thì nếu chưa thành công bây giờ thì chắc chắn sẽ thành công trong tương lai thôi. Do đó chúng ta phải thấy được sự khác biệt giữa giải thích và giải pháp. Giải thích đó, thì nhấn mạnh đến tính biện hộ, vì lý do A, B, C cho nên đó, thành quả nó như thế này thôi, mong thông cảm. Cái đó ai không biết. Cái mà chúng ta cần là giải pháp, giải pháp cho các kết quả cao quý hơn, tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên đó, sau khi giải thích rồi, chúng ta phải tập trung vào giải pháp. Còn đối với những người lãnh đạo, dù ở vai trò nào mà giao việc cho những người đó gọi là rất dai, rất dài, rất dở trong việc giải thích, thì tốt nhất là cho người đó từ chức đi, vì họ sẽ không làm thành quả được. Họ sẽ tìm đủ lý do để biện hộ thôi. Đang khi cái mà chúng ta cần là giải pháp tốt nhất, hoặc ít nhất là mang tính tương đối trong bối cảnh đó, đối với tình huống đó, cho sự việc đó. Vì đó là quá tốt rồi. Vì Đức Phật đã nói trong Kinh Pháp Hoa, nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, con người như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, thể chế chính trị như vậy, tác động như vậy, thì kết quả phải là chấm 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 như vậy, to tướng. Cho nên đó, hãy làm hết tất cả những gì tốt nhất có thể, và làm đúng phương pháp, không bỏ trượt lỡ chừng, không làm số phận. Kết quả thế nào, hoan hỷ chấp nhận như thế đó, không làm khó mình và cũng không làm khó người khác. Thì bằng cách này đó, thì những người có tâm cam kết và tâm huyết như vậy ở đâu thì thành quả ở tổ chức đó sẽ tăng trưởng và giúp cho cộng đồng đó, nơi chốn đó trở nên là nơi tốt đẹp hơn, tiến bộ hơn, tăng trưởng hơn, phát triển hơn và dĩ nhiên hạnh phúc hơn.